Vũ Thần, chương 1238, toàn bộ gia sản, góc truyện audio.com, núi non vô tận ẩn giấu rất nhiều nguy cơ, chẳng qua những nguy cơ này trong mắt thần đạo cường giả không tính là gì. Đám sinh vật tại thâm sơn vô cùng nhạy cảm đối với những thứ không thể trêu chọc dự cảm của chúng hơn xa nhân loại. Khi Hạ Nhất Minh phóng thích khí tức cường đại, hoàn cảnh xung quanh hắn chợt trở lên vô cùng an tĩnh. Đám mãnh thú xưng vương xưng tướng tại phiến rừng rập cơ bản đã chạy xa, không dám có chút ý kiến. Sau khi Mưu Tử Long thành công tiến giai ngụy thần cảnh, Hạ Nhất Minh mới yên tâm rời khỏi Hạ Gia Trang. Tuy nói Mưu Tử Long vừa tiến giai, chưa hoàn toàn củng cố cảnh giới, nhưng trong Hạ Gia Trang còn có thần đạo khôi lỗi. Thần đạo khôi lỗi cũng như một vị thần đạo cường giả, chỉ đặc biệt hơn gã không sợ chết. Gặp phải gã, cho dù thần đạo cường giả đỉnh phong cũng phải đau đầu. Có hai người này tọa chấn, Hạ Nhất Minh tin tưởng Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc tới cũng đủ lực giao chiến. Tới lúc này Hạ Nhất Minh đương nhiên yên tâm rời khỏi Hạ Gia Trang. Hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh đoán tạo thần khí Tiểu Bài Tử nhắc tới. Nếu trong tay hắn nắm giữ kiện thần khí này, uy lực thần khí cũng giống trong ghi chép, Hạ Nhất Minh khẳng định bản thân có thể chém chết hai vị ngụy thần cảnh cường giả phương Tây. Đoán tạo thần khí khiến thiên địa biến hóa, thậm chí khoa trương hơn thần đạo cường giả tiến giai. Lúc trước tại Tử Vong Chi Địa, Ngũ Hành Hoàn cùng Huyền Quy Sát tiến giai thần khí để lại biến hóa khắc sâu trong đầu Hạ Nhất Minh. Thần đạo cường giả tiến giai thất bại nhiều nhất khiến thiên địa lực lượng tiêu tán, không tạo ra tổn thất lớn. Nhưng đoán tạo thần khí đương nhiên không giống như vậy. Nếu quá trình đoán tạo xuất hiện sai lầm, đoán tạo thần khí thất bại sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Khi đó cho dù Hạ Gia Trang biến mất cũng không lạ. Tuy nói Hạ Gia Trang hiện nay không còn đệ tử trực hệ Hạ Gia, nhưng tốt xấu cũng có vài ngàn người sinh hoạt bên trong. Trừ khi Hạ Nhất Minh phát điên, nếu không sao có khả năng chọn Hạ Gia Trang là nơi đoán tạo thần khí. Tại Tây Bắc còn có một nơi núi non liên miên bất tận. Sâu trong phiến núi non đó là khu rừng nguyên sinh rậm rạp cùng u cốc không người. Mặc dù nơi này không có nhân loại nhưng sinh mạng lực lượng vô cùng phong phú. Càng khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc là thiên địa lực lượng nơi này nồng đậm gấp vài lần bên ngoài. Đáng tiếc nơi này không thể so sánh cùng Thiên Trì Chủ Phong. Lôi điện đột nhiên hí vang, âm thanh vọng khắp sơn cốc giống như hòn đá ném xuống mặt nước tạo ra vô số dao động. Âm thanh xuyên qua không gian đập vào tai tất cả những sinh vật tại đây, lúc này cho dù một đầu kiến nhỏ cũng cảm thấy uy áp thần đạo cường giả mà bỏ chạy. Khẽ gật đầu, nơi này không khác gì bên ngoài, đều là cường giả vi tôn. Là một cường giả tới nơi này căn bản không cần lý do nào khác cũng có thể sinh sát những sinh vật tại đây. Trong hoàn cảnh này giải phóng bản tính rất tốt, chỉ là muốn tiến giai cao hơn đối với tu luyện giả mà nói, phóng túng quá độ cũng vô cùng nguy hiểm. Di chuyển không biết bao lâu, đám người Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng dừng lại. Ánh mắt đánh giá xung quanh, nơi này là một sơn cốc khá lớn. Bất quá so với những sơn cốc khác, thực vật sinh trưởng tại đây không quá nhiều, thậm chí chỉ là những bụi cây thấp bé. Khẽ cau mày, Hạ Nhất Minh nói, Bách huynh, người xác định đây là nơi đoán tạo thần khí tốt nhất. Bách Linh Bát không chút do, góc truyện audio.com, dự nói, không sai, ta dựa theo yêu cầu của ngươi tìm ra đây là nơi thích hợp nhất trong vòng trăm dặm. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, cho dù thần đạo cường giả có thể phi hành tới đây cũng không thể hữu dụng hơn Bách Linh Bát. Thần đạo chỉ có một đôi mắt nhưng Bách Linh Bát thậm chí không sử dụng tới mắt. Nếu gã nói đây là nơi thích hợp nhất khẳng định là sự thật. Khí tức trên người chậm rãi đề thăng, đoạn đường tới đây Hạ Nhất Minh kiềm chế rất tốt bản thân. Trừ khi phóng thích khí tức xua đuổi dã thú, cơ bản không ai biết được khí tức này cường đại ra sao. Bất quá lúc này cỗ khí tức đột nhiên hung mãnh gấp vài lần, đám sinh vật cảm giác nguy cơ rõ rệt. Giống như đại họa sắp giáng xuống, tất cả sinh vật liều mạng bỏ chạy về bốn phương tám hướng. Chỉ chốc lát trừ vài đầu sinh vật thong thả di chuyển, nơi này đã không còn sinh vật nào khác. Thở thật dài một hơi, lúc này Hạ Nhất Minh mới khoanh chân ngồi xuống. Bảo Trư, Lôi Điện cùng Bách Linh Bát chia nhau tản ra, ba người bọn họ có chánh niệm thủ hộ, cho dù người đeo mặt nạ xuất hiện cũng có thể tạm thời ngăn cản. Hạ Nhất Minh khẽ vung tay, trên mặt đất ngũ sắc quang mang lóe lên. Sau một lát lấy Hạ Nhất Minh làm trung tâm, xung quanh phạm vi 10 trượng đã biến thành mặt đất bằng phẳng. Ngũ hành lực lượng được Hạ Nhất Minh vận dụng vô cùng kỳ diệu, thậm chí che giấu tất cả dưới lớp đất. Điều này nhìn qua vô cùng đơn giản nhưng không có thực lực cường đại không thể thực hiện. Hài lòng gật đầu, Hạ Nhất Minh tiếp tục vung tay. Theo động tác của hắn, trên mặt đất lần lượt hiện ra những vật khác nhau. Nguồn, khi Hạ Nhất Minh lấy ra toàn bộ không gian xung quanh hắn đã chất đống những vật khác nhau. trong đó thể tích lớn nhất chính là thi thể hai đầu thần long Tây Phương. Tát Ma Đức cùng Ái Nhĩ Bá Lạp, hai đầu thần long nắm giữ thiên phú không gian, là một tài liệu quan trọng để đoán tạo. Trừ hai tài liệu này, quanh Hạ Nhất Minh cơ hồ là những vật được hắn vô cùng coi trọng. Một bình ngọc nhỏ tràn ngập khí tức băng hàn đang tản ra quang mang kỳ dị, quang vượng thạch lấy từ sơn động dưới Bồng Lai Tiên Đảo, phong thủy bảo phiến, quang minh quyền trượng, hắc ám tỏa liên. Thậm chí có một khối đá lớn màu trắng cùng trăm cây biến dị phích lịch thương. Bảo Chư Ngập trong miệng tiểu bài tử lúc này đang giảng giải phương pháp đoán tạo thần khí. Thần khí trong tiểu bài tử có thể phong tỏa không gian, khiến thần đạo cường giả cũng bị lạc trong đó. Mà thần khí uy lực cường đại như vậy, tài liệu đoán tạo đòi hỏi không ít. Trừ thân thể cùng nội đan thần thú không gian hệ, các loại kỳ chân dị bảo càng nhiều, uy lực thần khí càng lớn. Sau khi cảm nhận hình ảnh lưu lại, Hạ Nhất Minh đã không còn nghi ngờ về điều này. Bởi thủ pháp ghi chép huyền bí hơn nữa, nội dung giảng giải vô cùng chặt chẽ, trong đó nhiều chi tiết sau khi hiểu rõ Hạ Nhất Minh mới nhận định được đúng sai. Đương nhiên nếu tiểu bài tử ghi chép điều không có thật, một vị ngụy thần cảnh cường giả nào đó hao tổn tâm sức trêu chọc hậu bối, Hạ Nhất Minh cũng đành chấp nhận. Bất quá khả năng này quá nhỏ, bởi thế Hạ Nhất Minh mới có thể buông tay làm. Liếc mắt nhìn những vật xung quanh, Hạ Nhất Minh do dự một chút theo sau lấy ra hai vật. Trong đó một là bình âm thạch có tác dụng ngăn cản âm thanh, vật còn lại chính là chân châu vạn năm có được từ Bồng Lai Tiên Đảo. Hai vật này có hiệu quả thần kỳ, sử dụng. gocchuyenaudio.com, bình âm thạch ngay cả Bảo Chư phóng thích âm ba công cũng có thể ngăn cản, chân châu vạn năm thậm chí thần đạo cường giả cũng bị ảnh hưởng. Bởi thế để hai vật này dung nhập thần khí tuyệt đối có thể khiến uy lực thêm cường đại. Chỉ là lấy ra toàn bộ gia sản, vẻ mặt Hạ Nhất Minh không khỏi mong chờ. Những vật xuất hiện tại đây đều là độc nhất vô nhị, Hạ Nhất Minh cũng chỉ có một phần, thậm chí hắn không biết có cơ hội thứ hai thu thập chúng không nữa. Nếu lần này thất bại hoặc phương pháp ghi lại trong tiểu bài tử không đúng, hắn có hối cũng muộn. Do dự một chút, Hạ Nhất Minh chợt hỏi, Bách Huynh, ghi chép trong tiểu bài tử có thật không? Khả năng chân thực đạt 90%, Bách Linh Bát bình tĩnh nói, ta có thể đoán tạo thành công không? Có Cửu Long Lô trợ giúp, tỷ lệ thành công đạt 68%, tỷ lệ thất bại 32%. Hạ Nhất Minh giật mình, trong đầu nhanh chóng tính toán, theo sau hoài nghi hỏi. Bách Huynh, có cách nào tăng tỷ lệ tới 100%, tăng thêm có thể vỡ đỉnh lô? Bách Linh Bát nghiêm trang nói. Hạ Nhất Minh sắc mặt xám xịt, người này quả thật không biết cố kỵ. Khẽ hừ một tiếng, Hạ Nhất Minh không để ý tới gã bất thông tình lý này nữa. Tay hắn khẽ đảo trong không gian lập tức xuất hiện một hỏa lô lớn. Cách chương.